Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM mà mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài
Phật đản sinh.
Bài giảng này được chia làm hai kỳ và đây là kỳ thứ nhất.
Nhẹ nhàng em lượn với mây bay, thoang thoảng trầm hương vi diệu thay. Muôn loài hớn hở phô nguồn sống, chào đón đàn sinh Đức Phật đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào đại chúng. Hôm nay đại lễ Phật đản của Thiền viện Sùng Nghiêm. Quý vị ngồi đẹp quá. Chúng tôi chỉ làm Phật đản trong nội bộ toàn member của mình thôi. Năm nào cũng đại lễ Phật đản ở bên hội trường. Năm nay mình làm trong thiền đường. Cảm ơn quý vị đến rất đầy đủ. Cũng có một số là bận biểu hoặc là đau ốm hoặc là đến trễ thì mình cũng vẫn phải thay mặt. Kính thưa quý vị, lễ Phật đản thường thường đó thì chúng ta celebration, chúng ta nghe pháp rồi nhiều thứ lắm. Như mình làm ở bên hội trường nhỉ, Thiền viện Sùng Nghiêm thì lúc nào cũng quan trọng về vấn đề giảng pháp. Hôm nay bài pháp này rất quan trọng cho các member của mình, là chúng ta vẫn cứ tiến thôi, cứ tiến mãi. Và bây giờ tôi nhắc nhở quý vị, chúng ta tu theo đường lối Bát Nhã thì có nhiều vị trong quá khứ kiến tánh một cái là vội vàng bỏ ngang xương. Có chứ sao không? Là tại vì khi đã biết mình là ai là tưởng đã xong rồi. Đó. Hôm nay Phật đản, tôi nhắc nhở quý vị, Phật đản tượng trưng cho trí tuệ của chúng ta. Cho nên từng khái niệm, từng hành động, từng giây, lúc nào cũng Phật đản. Tức là nói về cái trí tuệ đó, quan trọng vô cùng. Thì bây giờ tôi nhắc nhở quý vị nhé. Nói đến Phật đó, là phải nói đến sự giác ngộ. Vậy giác ngộ là cái gì? Giác ngộ là khi chúng ta đang còn vô minh ấy, sống trong ảo giác, lúc nào cũng chấp thật, chấp giả, chấp có, chấp không, chấp sống, chấp chết, và vân vân. Thì đùng một cái, bởi sự tu hành chân chính và công phu quá miên mật, cho đến một cái giai đoạn sẽ có nghi tình phát sinh ra, tự động nghi tình phát sinh ra. Nghi nhiều thì thưa quý vị ngộ nhiều, mà nghi ít thì ngộ ít. Vì sự nghi đó đã làm cho chúng ta chợt nhận ra là chính mình có cái tính hiểu biết rốt ráo về chính bản thân tâm mình và toàn thể vũ trụ vạn vật. Sự chợt nhận ra ấy gọi là giác ngộ, và đấy là Baby Buddha. Khi bắt đầu giác ngộ một cái, ô biết mình là ai, biết vũ trụ vạn vật là gì, thì đấy là Baby Buddha. Đấy là Phật đản sinh. Thưa quý vị, nói một cách khác, chúng ta có thể giảng cho nhau cách như vừa rồi tôi nói. Bây giờ nói theo cái lối đa văn hơn một chút xíu. Và nhiều người lại thích là nói cái lối kia cho nó dễ hiểu. Bây giờ nói một cái lối khác nó hơi cao hơn một chút xíu. Thì chân thật nghĩa của Phật đản sinh là sự giác ngộ là sự trực nhận ra mình là ai và vũ trụ vạn vật là gì. Của bất cứ một hành giả nào, bất cứ là ai, giàu nghèo, sang hèn, già trẻ mà nhận ra. Đi sâu hơn nữa là hành giả đó sẽ biết rõ sự tự giác ấy chính là bát nhã tính. Bát nhã tính này được tự động thể hiện bởi chân như niệm trong từng lời nói, trong từng cử chỉ, trong từng hành động. Giác ngộ hay còn gọi là kiến tánh được xảy ra trong ba giai đoạn, quý vị ơi, từ nâm cho tới sâu. Đây là tôi nói những cái vị mà giác ngộ một cái là bỏ đi ngay, nghĩ là mình xong rồi đấy. Thì thực ra hôm nay tôi phải vạch ra là cái sự giác ngộ nó có từ nâm cho tới sâu. Mà các tổ của chúng ta đã dùng những danh từ để mà nói. Mới giác ngộ thì gọi là sơ quang, rồi tiếp theo giác ngộ nữa gọi là trùng quang, và giác ngộ đến viên mãn thì gọi là mạc hậu lao quang. Đấy. Thì thưa quý vị, rất nhiều người hiểu lầm về kiến tánh là sau khi đã biết mình là ai thì coi như sự tu hành đã xong rồi, cho nên bỏ ngang hay chỉ tu sơ sơ thôi thì thật là quá nông nổi. Zen Master Philip Kaplow, ngài cũng rất đau khổ, rất buồn về một số học trò khi mà kiến tánh một cái thì là tưởng xong rồi là bỏ. Ngài than van nhiều lắm về vấn đề đó. Với những vị chấp là mình đã giác ngộ đó, có biết đâu rằng mình vẫn dậm chân một chỗ, không thể tiến hơn được để giác ngộ sâu hơn. Mà ngược lại, sự giác ngộ gọi là nho nhỏ như là một mũi kim khâu á, đục được qua cái áo cốt. Một cái áo overcoat mà dày như sắt, như đá, như thép, như đồng, như gang á, thì cái overcoat đó là sự vô minh. Thì bây giờ mình thiền nhiều quá, mình công phu miên mật nhiều quá, cho nên nó giống như là một mũi kim khâu á, đục được qua cái áo overcoat đó. Thì đấy gọi là giác ngộ, biết mình là ai thì mới gọi là sơ quan thôi. Nếu mình bỏ ngang, mình buông lung, thì cái sự giác ngộ đó, cái mũi kim khâu đó nó lại tự động đóng lại. Thế mới chết rồi. Vì sự buông lung của hành giả là họ làm gì? Họ tự ấn chứng cho họ là ô, ta giác ngộ rồi, xong rồi. Cho nên bây giờ nó sống một cách buông lung, là vẫn chứng nào cặp đó, như là vẫn ham danh này, vẫn ham tiền này, vẫn ham ái này, vẫn sân hận này, và nhất là vẫn ghét ghen. Cái này làm cho tôi rất là đau khổ. Trong cái group của chúng ta đó, nhiều người đã là Tu Đà Hoàn, nhiều người là Tư Đà Hàm, nhiều người là A-La-Hán, và nhiều người đã là Bồ-Tát, nhưng mà vẫn tự tôn, vẫn ích kỷ, vẫn ghét ghen. Cái đó tôi rất buồn. Và tại sao? Sau khi giác ngộ rồi á, là cái thời gian sau ấy còn phải tu dữ dội hơn nữa. Để làm chi? Thời gian dài lắm để mà buông bỏ tập khí. Nhưng mà lần này không chịu buông, vẫn chứng nào tập đó. Cho nên cái mũi kim khâu mà giác ngộ nó nhỏ xíu thế này nó lại đóng lại. Thành ra là công cốc. Quý vị thấy không? Thưa quý vị, các vị hành giả mà tự ấn chứng mình và tu một cách buông lung như thế thì chúng ta gọi là giai đoạn ngộ sơ quan. Tuy là đã ra khỏi sinh tử luân hồi chứ. Khi mà mũi kim khâu đó mà nó mở ra là ánh sáng hào quang nó tóe ra là automatic chúng ta ra khỏi sinh tử luân hồi thật. Nhưng thưa quý vị, khi giác ngộ rồi tập khí vẫn còn nguyên vẹn, không có gì thay đổi cả. Tại vì cái áo cốt mà chúng ta chỉ chọc được có một mũi kim khâu thì ăn thua gì? Tức là cả cái áo cốt vô minh vẫn còn nguyên. Thì dĩ nhiên là tập khí vẫn còn nguyên. Tập khí là cái gì? Tập khí là tham sân si hỉ nộ ái ố thủ đoạn ích kỷ ghét ghen, tự tôn tự ti rồi đủ cho đủ chống hết. Vẫn ham ăn ham mặc ham chơi. thì cái đó gọi là tập khí. Cái tập khí nó còn nguyên thì mình phải tu tiếp nữa chứ. Và quý vị đó không đủ trình độ thông suốt để mà hiểu cái câu những vị đi trước đã nói, như các tổ nói, kiến tánh mới khởi tu. Sau khi kiến tánh mới bắt đầu khởi tu, quý vị ơi, nó khó đến như thế đấy. Họ không hiểu cái câu đó là cái gì. Thật ra cái câu này á, có ý nghĩa rất là sâu xa. Là khi hành giả đã kiến tánh ấy, đã biết mình là ai, thì mới bắt đầu biết tu một cách nỗ lực, trang nghiêm và miên mật gấp bội. Để làm chi? Để giữ công phu miên mật 24/24. Cũng như là mình tham công án đó, thì mình hỏi, what is mu? Tiếng Việt mu là gì? Hay là hỏi mu ở đâu? Hay nếu mà sang một công án khác đó, who am I? Tôi là ai? Hỏi như thế 24/24, không anh ta rớt. Sau khi kiến tánh, vẫn còn phải tiếp tục như thế. Để làm chi? Để lúc nào cũng có chính nghi. Vì còn có nghi thì còn có sự ngộ mãi mãi. Còn hết nghi thì là hết ngộ. Quý vị hiểu không? Rồi cái thứ hai nữa, giữ công phu nguyên mật như thế rồi thì còn phải đi vào kinh điển. Bây giờ là cái giai đoạn đi vào kinh điển đây này, để học Phật Pháp thâm sâu hơn. Nhưng mà tự mình ấy không có đủ khả năng để hiểu kinh, tại vì mới có một mũi kim khâu còn nhỏ quá mà. Cho nên vẫn phải nhờ các vị thâm sâu hơn mình để dẫn dắt, để giảng kinh cho mình ấy. Và cái thứ ba nữa là sau khi kiến tánh, mình phải bắt đầu tham khảo về tất cả các sách vở về đạo cũng như về đời, về đủ mọi phương diện. Học hết để thành một cái vị thiên thủ, thiên nhãn, thành một ông Phật, thành một bà Phật, thành một vị Bồ Tát. Cơ mà đâu phải chuyện đùa, thì cái gì cũng phải biết chứ. Đó. Vì nếu không có sự học hỏi thì không thể nào tự nhiên bật ra tất cả cái không học mà lại nói được, mà lại giảng được. Cái đó vô lý. Do vậy mà hành giả phải học là vì thế đó. Thưa quý vị, pháp môn vô lượng, thề nguyện học. Thề như vậy mà tại sao là vừa mới kiến tánh mà cái là bỏ ngang sướng, không chịu đến nghe giảng nữa, rồi không chịu vào độc tham nữa. Thì có người tự thờ ở nhà, rồi tự tụng kinh, tự gõ mõ, rồi tự ngồi thiền, rồi bảo là tự nhiên nó sẽ biết hết tất cả mọi thứ. Làm gì có cái chuyện đó. Cái đó là mình đoán thôi à. Thưa quý vị, song song với việc học hỏi đó là sau khi kiến tánh đó, thì hành giả phải giữ công phu miên mật, phải ngồi thiền không ngừng. Và với tất cả mọi công quả, dù là nặng, dù là nhẹ, dù là thô, dù là tế, dù là sạch, dù là nhơ, hành giả đều phải chu toàn thật chu đáo trong cái nghĩa chân thiện định. Đấy là thiền định trùng nghiêm, lúc nào cũng áp dụng như vậy. Thưa quý vị, ngoài ra hành giả còn phải bỏ tận cùng tất cả mọi tập khí từ thô tới tế. Những cái tập khí nhỏ xíu là những cái ý nghĩ, chẳng hạn như là mình ghét người này, mình hận người kia, trong cái ý nghĩ thôi cũng phải buông. Buông bằng cách nào đây? À, lúc nào cũng question, who am I? Tôi là ai? Mu là cái gì? Thì automatic là mình đâu có nghĩ bậy được. Mình lỡ nhớ nhung đến một người nào đó, có chứ. Nếu mà chúng ta còn ái đó là mình hay nhớ đến con mình hay chồng mình, hay là bất cứ người nào mình yêu quá, thì mình what is mu, where is mu. Thì quý vị đối với con, đối với chồng, đối với tất cả mọi người mà thân yêu quý vị ái quá thì quý vị làm như thế đi. Tại vì chúng ta chỉ là giai đoạn đến với nhau trong sự ân oán, nợ nần nhau mà đến, chứ đâu có phải là cái người đó là con mình, cái người đó là chồng của mình, cái người đó là cha mình, cái người đó là mẹ mình. Thưa quý vị, không phải. Đến với nhau để trả nợ, trả hiếu, trả oán. Thí dụ mà oán ấy, thì họ đến họ làm cho nghĩa là tán gia bại sản. Còn nếu mà là ân ấy, thì họ đến họ làm cho mình, họ trả hiếu, họ nâng niu, họ cho tiền cho bạc. Đấy là những người con nợ mình, cái ân của mình, thì họ đến họ làm như vậy. Đó. Thưa quý vị, từ nãy giờ tôi vừa mới kể, chúng ta phải làm những cái gì, và ngoài tất cả những cái việc đó, hành giả còn phải buông bỏ tập khí, phải không? Để mà làm chi? Buông bỏ hết tập khí như thế để đối xử với muôn loài muôn vật bằng hết tấm lòng chân thiện với kẻ thù cùng ôm mà thương yêu tha thứ. Tại vì trong Phật tánh của chúng ta đó là automatic có cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Nếu mà chúng ta cứ ôm được cái chân như niệm what is me, where is me, hay là who am I, hoặc là tụng kinh hoặc niệm Phật, all là sai. Nhưng mà thưa quý vị, phải có nghi. Cái nghi gọi là chân nghi ấy, chứ không phải là nghi ngờ người này ăn cắp của mình, hay là nghi ngờ người kia nói xấu mình. Không phải cái đó. Cái đó thì là gọi là nghi ở đời. Còn cái này là nghi, nghi mà còn gọi là chân nghi đó. Có chân nghi thì mới chân ngộ. Nếu mà chúng ta làm được như vậy ấy, thì mới gọi là công việc của người hành giả sau khi đã tiến tánh. Làm như thế để làm gì? Để chuẩn bị đi sâu vào trùng quang và mặc hậu lao quang, là hai cái ngộ lớn nữa, hay còn gọi là giác ngộ thâm sâu hơn, hay còn gọi là giác ngộ viên mãn, là tùy theo mức độ của từng hành giả. Đấy, tôi nói như vậy đó là để tất cả những quý vị member của tôi trong này, chúng ta càng tiến mà thì sẽ có những người đi vào Bồ Tát sơ phát tâm, cho lên Bồ Tát thập địa, rồi lên đến diệu giác đẳng giác. Why not? Đức Phật dạy mà, Đức Phật dạy là có sự giác ngộ mà. Đức Phật bạch ta là Phật đã thành mà chúng sinh là Phật sẽ thành thì có sự giác ngộ, chứ đâu Đức Phật có nói dối đâu. Thưa quý vị, nó như thế này nữa này. Quý vị chú ý cái này quan trọng lắm. Sau khi mà tôi đã nói hết tất cả những cái gì mà tôi muốn nói ngày Phật đàn ngày hôm nay để chúng ta nhắc nhở nhau, nhất là member của chúng ta đang trên con đường tiến rất giỏi, tôi rất là happy. Các member của chúng ta bây giờ là toàn những viên ngọc, những viên kim cương hết, tôi happy lắm. Thì đấy là những món quà Phật đàn cho tôi thích lắm. Thì bây giờ chúng ta chú ý này. Khi mà quý vị với công phu miên mật, với cái lòng của quý vị muốn bỏ hết tất cả mọi tập khí tham sân si hỉ nộ ái ố đó, mà quý vị cứ ngồi thiền, cứ công phu như thế, giữ công phu như thế sau khi kiến tánh, thì đấy là vai trò của những người sau khi kiến tánh đó, là automatic. Khi mà làm mình vui lắm. Mình là một với cái công việc. Cũng như là sáng hôm nay Minh Quân nó làm cái vòng nhất tâm kia kìa, cái vòng hoa nhất tâm kia kìa. Anh vừa làm, anh vừa what is mu, thành ra nó đẹp không thể tưởng tượng được. Mà lúc bây giờ hỏi gì nó cũng chẳng trả lời. Tức là anh ấy công phu miên mật đến như thế. Khi mà miên mật như thế là tự động nó phát ra cái nghi, và có nghi thì là đương nhiên ngộ. Thành ra tương lai member của chúng ta sẽ rất nhiều người ngộ. Nhưng mà tôi hôm nay tôi remind, tôi emphasize rằng thì là sau khi kiến tánh còn phải tu nỗ lực nhiều hơn. Thưa quý vị,
vì thời gian có hạn nên chúng tôi tạm ngừng ở đây và xin tiếp tục ở tuần tới.
À, cảm ơn quý vị.
Nhẹ nhàng em lượn với mây bay, thoang thoảng trầm hương vi diệu thay, muôn loài hớn hở phô nguồn sống, chào đón đàn sinh Đức Phật đây.
đản sinh, ngày ghi ân kỷ niệm. Đấng đại bi trí tuệ vô biên, hướng dạy em vượt mê về giác. Giác xong thôi, ơn Phật đem đền.
Hào quang chói mười phương ba cõi, tôi tâm nào chẳng được chiếu soi. Trường mộng mơ giật mình, tình giật chúng sinh thôi, ngục lặng chơi vơi. Quan vũ trụ nhiệm màu vi diệu, muôn loài chung sức sống đang yêu. Chưa từng đi làm sao có đến năng lực này, siêu việt việt siêu.
Mừng Phật ra đời, Phật Thích Ca. Phật vẫn nơi đây với chúng ta, không trước, không sau năm với tháng, không bao thế kỷ vẫn đây mà.
Thật nghĩa thâm sâu Phật đàn sinh, là nhận ra mình hết điều linh, vượt vòng ràng buộc siêu ba cõi. Là Phật ngay đây Phật đàn sinh, Phật thật là đây Phật Thích Ca, Phật thật là đây Phật Thích Ca. Không chỉ là gần cũng không xa, ân Phật thâm sâu hàng ngày trả. Phật tiếng cười vui khắp mọi nhà, Phật tiếng cười vui khắp mọi nhà.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin việc sùng nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Pacific Land và Pacific Depot, chuyên bác sĩ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức các xương tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút hay Lucky Tone bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường, mấy xông hơi, trị cảm cúm, nghẹt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575. Công ty Slim Now 1888305 7575.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các liên gián điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tên tụng và không quá tốn kém.
Đến với tiệm vàng Mỹ Kim là đến với những viên ngọc vàng có ánh trắng biếm đẹp thật tuyệt vời, là trung tâm đại lý cho những viên ngọc vàng của hãng GIA có chứng nhận International đang được on sale, những viên diamond ideal cut, những giá cắt thật hoàn hảo thật đẹp. Những khi nghĩ đến những món nữ trang thật là sang trọng có giá trị, xin hãy đến với tiệm vàng Mỹ Kim, hàng trăm phỏ nhẫn, đôi hoa tai và mặt dây chuyền đang có tại tiệm vàng Mỹ Kim và tất cả được nhập từ Hồng Kông, Italy. Tiệm vàng Mỹ Kim không nằm trong khu Phước Lộc Thọ, tiệm vàng Mỹ Kim nằm trong khu Hà Nội Plaza, đối diện 7-Eleven, và hãy gọi điện thoại cho Nina 714-898-9104, 714-898-9104. Nina xin trân trọng kính mời.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Glucena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Dược sĩ Trần Lưu Thủy Ái trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XDR, Samsung, LG, các dàn laptop với các loại tủ lạnh máy giảm đi sấy đời mới của GE, Comfort LG vân vân. Teletron còn có những bộ sofa bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình với những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy rung hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng máy massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho tư gia ở cơ sở thương mại. Teletron on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, Hắc Đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.